Kinh Đại Tương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 395. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian ngày 16 tháng 2 năm 2001. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí. Xin xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Trường Hàng Thần Chủ Đêm câu thứ ba. Hộ thí tinh khí chủ giả thần, đắc phổ hiện thế gian, điều phục chúng sanh giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư bảo chúng ta, vị này là thiện hữu Diệm Tuệ Địa. Trong 53 lần tham học của thiện tài đồng tử, trong phần sau kinh văn, danh tự của Ngài là Phổ Cứu Chúng Sanh Diệu Đức. Giới hộ thế tinh khí ở đây. Trong văn tự có vài khác biệt, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Hộ thế tinh khí mới là cứu hộ chúng sanh chân chánh. Do cứu hộ chúng sanh mới hiển thị đại đức của Phật Bồ Tát. Hiện tại hiển thị phổ biến ở thế gian này là động loạn bất an. Ở Trung Hoa, ở nước ngoài, quả thật có không ít người có học vấn, có cao kiến, thường hay cảm thán thế gian thời nay không có đạo đức. Cho nên mới trình ra một hiện tượng mê loạn. Đạo là gì? Đức là gì? Đạo không phải người làm, là tự nhiên. Trong Phật Pháp nói là tự tánh vốn đủ. Thanh tịnh tự nhiên được giảng trong Kinh Lăng Nghiêm. Đây là đạo. Đạo chỉ có một, không có nhiều. Cứu cánh viên mạng. Trong Phật Pháp xưng là Phật đạo. Phật đạo chắc chắn không phải tự Thích Ca Mâu Ni Phật sáng tạo, không có đạo lý ấy. Cổ thánh tiên hiền phát hiện thể hội, biết thứ này gọi là đạo. Mê mất chánh đạo thì sanh ra nhiều thứ tà đạo. Tà đạo là những thứ nào? Trong Phật Pháp giảng, mười pháp giới chính là tà đạo. Trong mười pháp giới, mặc dù có Bồ Tát, có Phật, nhưng so với nhất chân pháp giới, nó là tà. Nhất chân pháp giới là thật. Mê mất chánh đạo mới biến hiện ra nhiều thứ tà đạo. Nếu nhận thức chánh đạo thì tà đạo không tồn tại nữa. Tinh khí giảng trong kinh ở đây là chánh đạo. Cho nên Thanh Lương Đại Sư nói: hộ thế tinh khí, phương thị cứu sanh. Thế phải hộ pháp ra sao? Người hành đạo có đắc nơi tâm, đó là đức. Đạo thực tại nói thì mắt nhìn không thấy, tai nghe không được. Không những mắt tai không có năng lực, mà tâm các vị cũng không nghĩ được. Phật gia thường giảng, khởi tâm động niệm là các vị sai rồi. Đó gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Khởi tâm tiện thác, động niệm giai quay. Lục Tổ Năng Đại Sư nói bổn lai vô nhất vật. Những lời này đều là hình dung đại đạo, hình dung chân đạo, chánh đạo. Người thế nào có thể hành đạo này? Trong Phật gia xưng Ngài là Phật, các tôn giáo khác xưng Ngài là Thần, xưng Ngài là Thượng Đế. Hành vi của Ngài, biểu hiện của Ngài chính là đức. Tam cương ngũ luân, ngũ thường, bát đức. Trong Nho Gia nói với chúng ta, chúng là đức. Đặc biệt là chỉ ngũ thường bát đức. Ngũ thường là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Bát đức thông thường có hai cách nói. Một là hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Ngoài ra còn có cách nói là trung hiếu nhân ái, tín nghĩa hòa bình. Hai cách giảng đều hay, Đó là đức. Đạo đức làm trọn trong đời sống chúng ta. Nho gia xưng là lễ, Phật gia gọi là giới. Do đó có thể biết lễ và giới không phải dọa người, không phải thánh nhân chế tác ra để ước thúc người, không phải, tự nhiên mà vậy. Căn nguyên của lễ là đạo đức, căn nguyên của đạo đức là tự tánh, tự nhiên mà vậy. Chúng ta minh bạch đạo lý này mới biết thủ lễ, mới biết trì giới, tự nhiên sẽ không phạm giới, không phá giới. Các vị hiểu, không phải Ngài chế tác để ước thúc ta, không phải. Tự tánh bản lai chính là như vậy. Cho nên sự lưu lộ của tánh đức biểu hiện trong đời sống thường nhật của chúng ta. Hộ thị tinh khí chính là phải hộ điều này. Hiện tại thế gian này thiếu thốn, hộ từ đâu đây? Hiện tại toàn bộ đạo đức nhân nghĩa lễ đều không có, phiền phức lớn đây. Rất nhiều người trong xã hội, tư tưởng của họ, kiến giải của họ, ngôn hành của họ trái ngược 180 độ với đạo đức, quen cho là thường, tự cho mình đúng. Sự tình này phiền phức lớn. Chính là thiên địa phủ được giảng trong kinh dịch. Phần sau chính là một cuộc cải cách lớn. Vật cực tất phản. Cải cách lớn này là gì? Sợ chính là ngày tận thế trong nhiều tôn giáo. Trong đời sống ở thế gian của chúng ta gặp đúng dịp rất hiếm có. Sau cơn tai nạn lớn này, lòng người sẽ tỉnh ngộ lại, rút kinh nghiệm xương máu, biết tỉnh ngộ lại. Cho nên các nhà tôn giáo thông thường cũng nói ngày tận thế qua rồi, trên thế giới này sẽ có 1000 năm thái bình thịnh thế. Nhìn xem ải nạn lớn này chúng ta có thể vượt qua được không? Đây chính là phải tu đức để đối đãi. Chúng ta không hiểu được tu đức, vẫn tạo tác ác nghiệp như cũ, e ải nạn này không qua nổi. Có lẽ giống như phán xét cuối cùng được nói trong Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo. Phán xét cuối cùng là gì? Tính sổ chung. Đừng cho rằng nhân quả báo ứng không có căn cứ. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Ngạn ngữ thường nói không phải không báo, thời giờ chưa đến. Hiện thời nhìn thấy thời giờ này đến nhanh vậy, phải tính sổ chung rồi. Đại Thánh, Đại Hiền Trung Hoa và ngoại quốc thế gian đều khuyên nhủ chúng ta phải có tâm tốt, phải nói lời tốt, phải làm việc tốt, phải làm người tốt. Những năm này chúng tôi đến đâu cũng khuyên mọi người tu bốn tốt. Vừa cứu mình, vừa giúp đỡ chúng sanh. Pháp môn Bồ Tát đã tu là phổ hiện thế gian điều phục chúng sanh. Chúng ta từ danh nghĩa của pháp môn này để quan sát. Ha, không phải chính là giáo dục xã hội người thời nay nói sao? Phổ hiện, phổ chính là không phân biệt. Chắc chắn bình đẳng, không phân biệt tộc loại. Không phân biệt quốc độ. Không phân biệt văn hóa. Không phân biệt tôn giáo. Nghèo giàu sang hèn, trai gái già trẻ, nhất loạt bình đẳng. Đây mới là phổ. Chân chánh là Phật Pháp thường giảng. Trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Đức Thế Tôn nói trong Kinh Pháp Hoa, thời kỳ mạt Pháp phải đề xướng Đại Thừa. Đại Thừa là khai phóng dân chủ tự do, khác với Tiểu Thừa. Tiểu Thừa là bảo thủ. Thời đại phong kiến rất thích hợp với Tiểu Thừa, thời đại dân chủ thích hợp với Đại Thừa. Ba ngàn năm trước Phật đã thấy, chỉ thị chính xác cho chúng ta. Phật Bồ Tát phổ hiện thế gian như thế nào? Phật Bồ Tát ở đâu? Chúng ta phải biết. Chúng ta học Phật, chính là học trò của Phật Bồ Tát. Học trò phải học như lão sư. Phải biểu hiện ra những điều lão sư dạy chúng ta. Phật Bồ Tát phổ hiện vốn dĩ là cho chúng ta làm, để mọi người xem. Đó là phổ hiện. chúng ta không làm, hàng ngày chờ đợi Phật Bồ Tát thị hiện, cuối cùng đều rỗng suông hết cả. Chư Phật Bồ Tát tha thiết hy vọng chúng ta người người đều làm Phật làm Bồ Tát. Đây là Ngài thị hiện mục tiêu giáo hóa chúng sanh. Chúng ta nếu có thể thể hội ý của Ngài, chắc chắn phải y giáo phụng hành, tùy thuận lời dạy của Phật Bồ Tát, không sợ không hối. Phật dạy chúng ta buông xuống, chúng ta đích thực buông xuống, đừng sợ. Sau khi buông xuống, ngày mai tôi làm sao sống đây? Rất nhiều người có mối ngờ lo, không dám tùy thuận lời dạy của Phật Bồ Tát. Cho nên Phật Bồ Tát chẳng trụ thế gian. Người tùy thuận lời dạy Phật Bồ Tát chính là Phật Bồ Tát trụ thế. Người thế gian không người nào không tự tư tự lợi. Phật Bồ Tát chí công vô tư. Chúng ta có thể buông tự tư tự lợi xuống, chí công vô tư. Chúng ta là đệ tử Phật chân chánh. Lời dạy chân thật của Phật ắt hẳn phải do chúng ta hiển thị cho tất cả chúng sanh. Như thế mới có thể điều phục tất cả chúng sanh. Hai chữ điều phục là nói thành quả của dạy học. Điều là điều giáo, phục là hàng phục. Hàng phục tập khí phiền não của chúng sanh. Giúp họ quay đầu là bờ. Giáo học này thu được thành hiệu thì mục tiêu hộ thế đã được rồi. Tóm lại mà nói, ngàn kinh muôn luận đều không ngoài học làm thầy của người, hành làm khuôn của đời. Không ngoài tám chữ này. Tự chúng ta học Phật, khởi tâm động niệm. Phật gia nói hay lắm, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Chúng ta khởi tâm động niệm phải giác. Giác là gì? Ta khởi ý niệm lên có hợp với Phật dạy trong kinh không? Có tương ứng với lời dạy của Phật Đà không? Nếu là tương ứng thì đây là thiện niệm. nên tăng trưởng niệm niệm nó. Nếu không tương ứng trong kinh giáo Phật giảng là ác niệm, ác niệm phải cắt bỏ ngay lập tức. Đây gọi là tu hành, gọi là công phu. Công phu tu hành phải hạ thủ tự, khởi tâm động niệm. Đây là điều tổ sư đại đức xưa nay thường khuyên chúng ta: tu từ căn bản. Chính là ý này. Niệm niệm đều giác chẳng mê. Nếu chẳng giác là tùy thuận phiền não, ác niệm bèn tăng trưởng. Giác rồi thì ác niệm chấm dứt. Thực tại nói, mấu chốt nằm ở giác và mê. Cho nên nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý nghĩ khởi khó tránh khỏi. Vì sao? Tập khi phiền não từ vô thủy kiếp đến nay, có lý nào không khởi? Không khởi, đó là thành Phật rồi. Chúng sanh chính pháp giới không tránh khỏi khởi ý nghĩ. Mấu chốt ở giác ngộ. Ý nghĩ mới khởi, lập tức có thể giác sát được. Trong pháp môn niệm Phật, phương pháp càng xảo diệu. Kiểu giác của họ là gì? Một ý nghĩ A-di-đà Phật. Bất kể ý niệm gì, khởi niệm thứ hai là A-di-đà Phật. Đó là chánh niệm. Chánh trong điều chánh. Cổ đại đức thường nói danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Quả thật làm tròn. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều trong các buổi giảng. Ngài Thanh Lương trong chú giải cuối có hai câu: cảm tất hiện tiền, điều lệnh thanh tịnh. Hai câu này nói vô cùng hay. Cảm ứng giống như sóng điện. Độ sóng có mạnh có yếu. Có sóng rung rất vi tế. Phật Bồ Tát tâm địa thanh tịnh. Phàm phu chúng ta tâm niệm rất thô, vọng tưởng rất nhiều. Cho nên sống di tế chúng ta không cách chi giác sát được. Tâm Phật tịch tịnh, sống cực kỳ di tế, Ngài cũng giác sát được. Sống này chính là cảm. Phật bèn có ứng. Phật dùng cách gì ứng? Tùy loại hiện thân. tùy cơ thuyết pháp. Cảm ứng đạo giao mảy may không sai. Chúng ta mấy lúc có thể thể hội được một tầng, các vị mới hiểu được ân đức lớn của Phật Bồ Tát. Đó gọi là trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Từ cổ chí kim không hề gián đoạn, vô cùng đáng tiếc, tâm niệm chính chúng ta quá thù, dục vọng quá nhiều, tập khí phiền não quá nặng, không có cách nào thể hội được. Gặp đúng cơ hội là gây sai lầm, thật đáng tiếc. Chúng ta làm sao mới có thể tương ứng với Phật Bồ Tát? Đạo tương ứng không có gì khác. Trong kinh Phật giảng vô cùng nhiều, ngàn lời muôn tiếng không ngừng dặn dò phó chúc. Vậy chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, thọ trì đọc tụng là hiếu học. Vì người diễn nói là thích giúp đỡ người khác. Các vị phải biết dạy và học cùng tiếng, đích thực giúp người khác chính là giúp mình. Mình khổ học, có nhiều vướng mắc không thể đột phá. Trong giảng kinh, trong dạy học, khi thường xuyên tiếp xúc thì vướng mắc này đột phá. Từ những chỗ này chúng ta thể hội được lợi người vốn là lợi mình, giúp người khác là xúc động chỗ ngộ của mình. Đạo lý nằm ở đây. Vì vậy học giáo, nếu muốn đạt đến đại khai viên giải, nếu các vị không thích siêng năng dạy người khác, mục tiêu này không đạt được. Phải rất nghiêm chỉnh, rất chân thành đi dạy người khác. Ta biết bao nhiêu, ta dạy bấy nhiêu, tuyệt không giữ lại. Trí tuệ của các vị sẽ tăng trưởng. Đó là bố thí pháp. Chúng ta ngày ngày nghĩ bố thí tài được giàu có, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu. Chúng ta học ngày ngày hiểu được đạo lý này, ngày ngày nghiên cứu, ngày ngày thảo luận, ngày ngày học tập, không thể thay đổi thực hiện. Không thể chọn thì không có tác dụng. Đây chính là nói vướng mắc này các vị không tài nào đột phá. Các vị thật sự muốn đột phá phải học Phật Bồ Tát, thích giúp đỡ người khác vô điều kiện.
Chỉ cần người ấy chịu chấp nhận, chúng ta giúp họ vô điều kiện, tuyệt không từ cực nhọc. Các vị sẽ khai trí tuệ. Đó là thật. Cái khác nói với các vị toàn là giả. Chẳng những vật ngoài thân là giả, ngay cả thân thể chúng ta cũng là giả. Ngày nay có mấy người thật sự thức tỉnh, quảng nhiên đại ngộ, thật sự trong đời sống của mình có mấy người? Hiện tại thế gian này nói thực tại dân chủ tự do là giả chứ chẳng phải thật. Cả đời các vị đều bị người khác khống chế. Cả đời các vị không ra khỏi tay ma của người khác, bị người khống chế. Các vị tự do ở đâu chứ? Các vị hạnh phúc ở đâu chứ? Đây là nguyên nhân gì? Mê mà chẳng giác. Các vị tham tài, các vị bị tiền tài khống chế. Các vị háo sắc thì bị sắc khống chế. Các vị tranh danh thì bị danh khống chế. Dây thừng cứng chắc quấn lấy các vị. Các vị tự cho mình động tác gì, toàn là kẻ khác khống chế các vị. Hôm qua tôi nghe phó cư sĩ bảo tôi, ngay cả thẻ tín dụng của Tây Phương hiện tại cũng không dùng được. Dùng thứ gì? Đại khái làm thẻ tín dụng thành như tinh thể trên network, để trong tay người, trong trán. Như thế các vị sẽ không mất. Khi các vị cần chi tiền, đại khái xét theo trong điện não, số ngân hàng là quá khứ rồi, cũng không cần cả thẻ tín dụng. Một vài nơi ở châu Âu hiện tại đã thực hành. Ông lại bảo tôi rằng, hồi trước như lời tiên tri xưa nói, hiện tượng này xuất hiện là ngày tận thế đến. Tinh thể này cất trong người các vị, các vị toàn bộ bị người khác khống chế. Các vị còn có tự do gì? Các vị còn có thể làm chủ tể gì? Thật sự muốn tự do tự chủ, phải buông xuống toàn bộ những điều người làm. Những thứ đó đều là giả dối. Người người đều biết sanh chẳng mang tới, chết chẳng đem đi. nhất định phải bỏ sạch hết những điều này. Phản phá quy chân, hồi quy tự nhiên. Người này chính là thật sự được cứu mà trong các tôn giáo đều nói tới. Nếu vẫn tham luyến ngũ dục lục trần, trong thế gian này ngũ dục lục trần là ô nhiễm nghiêm trọng. Các vị làm sao có thể thoát ly? Loại ô nhiễm nghiêm trọng này phải dứt bỏ hết thảy, khôi phục chân tâm chính mình. Chắc chắn đừng sợ hãi. Phải thật sự tin nhân quả. Pháp thể suốt thế gian đều chẳng lìa nhân quả. Đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, các vị mới có thể thật sự có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Các vị chịu dùng tài thí. Tôi không có ngoại tài, tôi có nội tài. Nội tài là gì? Nội tài là thân thể, lao lực. Ngày nay chúng ta giảng là công ích, phục vụ vì tất cả chúng sanh, tuyệt không mong đền đáp, không cầu đền đáp, là bố thí nội tài. Phước của bố thí nội tài còn thù thắng hơn ngoại tài. Vì sao? Ba loại quả báo này đều trọn đủ. Ba loại giàu có, thông minh, trí tuệ, khỏe mạnh, sống lâu đều trọn đủ. Bố thí ngoại tài chỉ có thể được giàu có, không được thông minh, trí tuệ, khỏe mạnh, sống lâu. Đời sống vật chất mặc dù thanh khổ một chút, thanh khổ là phước. Đời sống vật chất quá thịnh soạn là bệnh. Bệnh vào từ miệng. Các loại hưởng thụ của các vị chính là căn nguyên dẫn đến bệnh. Bệnh các vị đến từ đâu? Các vị hưởng thụ quá đáng. Các vị làm trái phép tự nhiên, cho nên sanh bệnh. Phép tự nhiên là tâm tỉnh, thân động. Tại sao Phật giáo chúng ta dùng pháp luân để biểu pháp? Chính vì luân là duyên. Tại sao dùng nó để biểu pháp? Duyên tâm là tỉnh, duyên chu là động. Vậy chúng ta thể hội từ trong đó. Tâm chúng ta phải tỉnh. Trong tâm không thể có điều gì. Duyên tâm không một sở hữu. Về lý luận chắc chắn có, về sự tướng không tìm ra. Nó hay là hay ở đây, cho nên nói bổn lai vô nhất vật. Đừng nói tất cả pháp thế gian không đặt trong lòng, Phật pháp cũng không thể đặt trong lòng. Kinh Kim Cang không phải nói rất hay sao? Pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Tâm các vị mới chân chánh thanh tịnh, đó gọi là chân tâm. Chúng ta niệm Phật trong lòng liền có Phật. Đúng hay không? Thực tại nói không đúng. Đây là biện pháp bất đắc dĩ. Trong tâm có Phật, tương lai các vị quyết định giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, các vị cũng làm Phật. Làm Phật gì? Làm Phật tương tự, không phải Phật thật. Là tương tự tức Phật, sanh phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, không phải chân Phật, là tương tự Phật. Nhưng khá lắm, họ bất thối chuyển. Chỗ tốt ở đây, Tây Phương Cực Lạc thế giới có tiếng có thối, bảo đảm các vị bất thối, là đạo lý ấy. Khi nào đến thế giới Cực Lạc Tây Phương, A-di-đà Phật cũng không có. Các vị nâng lên đến Thật Báo Trang Nghiêm Độ, Thường Tịch Quang Tịnh Độ, tứ độ Tây Phương thế giới khác biệt ở chỗ này. Chúng ta thấy rõ sự thật này mới thật sự hiểu bốn loại niệm Phật trì danh thù thắng. Trong bốn loại niệm Phật, đương nhiên thù thắng nhất là thật tướng. Thật tướng chúng ta không làm được, cho nên chúng ta chẳng luận nó, chỉ luận ba phần sau: quán tưởng trì danh. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh trong 16 quán nói với chúng ta ba loại này. Quán tưởng mặc dù tốt, sau khi tưởng thành, phải đem tưởng đó dứt đi thì không dễ. Nếu tưởng không dứt được thì không thể chứng đắc Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Tại sao tâm các vị có tưởng? Cho nên khó. Quán tưởng niệm Phật, tạo một tượng A-di-đà Phật đặt trước mặt, từ sáng đến tối đối diện nhìn tượng. Tượng này phải dứt đi, lìa khỏi tượng Phật thì công phu các vị ngừng lại, rất khó thành tựu, đều không bằng niệm một câu danh hiệu A-di-đà Phật. Tại sao? Danh hiệu tương lai dễ dứt đi, biết danh hiệu này là giả, cho nên xả danh hiệu dễ dàng. Các vị không dễ quán thành tượng này, các vị bỏ nó đi không dễ. Cho nên những phương pháp trong 16 quán đều là phương pháp niệm Phật. Tại sao chư Phật Như Lai đặc biệt tán thán trì danh niệm Phật? Trì danh là phép quán cuối cùng trong 16 quán thứ 16. Đạo lý nằm ở đây. Chân chánh khế nhập cảnh giới, Phật hiệu cũng không có. Danh khả danh phi thường danh, đạo khả đạo phi thường đạo, có danh nào? Chúng ta ngày nay bất đắc dĩ áp dụng phương pháp này. Dùng phương pháp này có thể đến thế giới Cực Lạc. Nhưng các vị phải ghi nhớ, trong phương pháp này không thể xen lẫn. Kiên kỵ nhất là xen lẫn. Cho nên cổ đức dạy cho chúng ta không hoài nghi, không xen lẫn, không gián đoạn. Các vị chắc chắn thành công. Các vị có thể làm chính chữ này: không hoài nghi, không xen lẫn, không gián đoạn, công phu thành tiến. Các vị hoài nghi, công phu không thành phiến. Các vị xen lẫn, công phu không thành phiến. Các vị gián đoạn, công phu không thành phiến. Cho nên thế nào là công phu thành phiến, các vị phải hiểu được. ngay trong đời sống thường nhật cùng chung với đại chúng, ẩn vật, hoan hỷ khoái lạc, du hỷ thần thông, không thể xem là thật. Không thể xem là thật này chính là không được có tình chấp, không được. Trong đó sung mãn trí tuệ, trí tuệ chân thật, hay nói cách khác, chung sống với chúng sanh dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Vọng tâm là có chướng ngại, chân tâm không có chướng ngại. Vọng tâm là bất định, thiên biến vạn hóa. Chân tâm là tịch tỉnh, vĩnh hằng bất biến. Chúng ta học Phật, điều phải siết nhất là học chân tâm. Học dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Lời nói này dễ lắm, làm được rất khó. Làm từ đâu? Tôi thường hay nói, làm từ tự tư tự lợi. Đây là một cửa ải. Cửa ải này không thể phá thì cả đời bạn bất luận theo pháp môn nào cũng không thành tựu. Chắc chắn phải bỏ tự tư tự lợi, chắc chắn phải nhận đồng chúng sanh với mình là một thể. Ta vì chúng sanh mới thật sự là chính mình. Ta vì chính mình chẳng lo chúng sanh, đó là nghiệp chướng, chắc chắn là nghiệp chướng. Nghiệp chướng này không những chướng ngại các vị chứng quả, chướng ngại các vị giảng sanh, chướng ngại trí tuệ các vị. Trí tuệ các vị sẽ không khai mở. Niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm muốn giúp người khác, bản thân chắc chắn không thiệt thòi. Vì sao? Mỗi ngày các vị tích công lụy đức, quả báo của các vị ngày càng thù thắng. Chúng ta chưa kiến tánh, phước báo của tự tánh không thể hiện tiền. Hiện tại mọi sự hưởng thụ đều là tu đắc. Các vị tu ngày ngày, phước báo các vị làm sao thiếu được. Phước báo sở điều gì? Các vị ngày ngày hưởng phước mà không biết tu phước. Phước báo của các vị hưởng xong hết rất nhanh. Người có thể tiết kiệm, có thể tiết phước, lại có thể tu phước hàng ngày, phước báo của họ hưởng bất tận. Bất luận trong hoàn cảnh nào, đều có người giúp họ. Nhiều người giúp kẻ đắc đạo. Đắc đạo là gì? Thật sự thấy rõ mối quan hệ người với người, quan hệ của người với tất cả chúng sanh, quan hệ của người với trời đất muôn vật quỷ thần. Các vị hiểu rõ minh bạch hết thảy, niệm niệm phục vụ vì tất cả đại chúng, đây là đắc đạo. Các vị vì người khác thì người khác vì các vị. Ái nhân giả nhân hằng ái chi, kính nhân giả nhân hằng kính chi. Đó là lẽ tự nhiên. Người nghiệp chướng nặng thêm thì ánh sáng của tánh đức vẫn hiện tiền như xưa. Các vị tôn kính họ, họ tôn kính các vị. Các vị yêu thương họ, họ cũng sẽ yêu thương các vị. Kẻ ác đi nữa đều như thế. Cho nên đây là tánh đức. Chúng sanh mê, Phật Bồ Tát giác. Người đã giác làm sao khơi dậy tánh đức của người mê? Nhiều chỗ trong kinh điển Phật dạy chúng ta, tổ sư Đại Đức Thiện Hữu đem lời dạy của kinh điển làm trọn trong tâm hành, biểu diễn cho chúng ta xem. Đây chính là 53 lần tham học của Kinh Hoa Nghiêm. Xem tiếp đoạn sau. Vị thứ tư, Tịch Tỉnh Hải Âm Chủ Giả Thần, đắc Tích Tập Quảng Đại Hoan Hỷ Tâm Giải Thoát Môn. Vị này cũng là thiện hữu của Thiện Tài đồng tử. Thiện hữu Nàng Thắng Địa, Tịch Tỉnh Hải Âm. Phần sau, pháp môn tu học mà Ngài nói là niệm niệm xuất sanh quảng đại hỷ trang nghiêm. Niệm niệm xuất sanh chính là tích tập. Kiến Phật lợi sanh, sanh đại hoan hỷ. Thanh Lương Đại Sư nói trang nghiêm có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là kiến Phật tu hoan hỷ nhân. Nghiêm là kiến quả cũ. Thứ hai là tích tập thử hỷ, thần tự trang nghiêm. Do định phát âm, danh Tịch Tỉnh Âm, thâm quảng như hải. Đó đều là điều chúng ta phải học. Do đó có thể biết, những Bồ Tát này không vị nào không tùy thuận lời Phật dạy. Học tập hành nghị của Phật Đà, mới có thể được đại hoan hỷ. Cho nên chúng ta thường hay nghĩ, Phật tồn tâm gì? Nguyện vọng của Phật như thế nào? Phật sinh hoạt ra sao? Phật xử sự đãi người tiếp vật thế nào? Chúng ta lưu ý từ chỗ này, học tập từ chỗ này. Chúng ta mới có thể có thành tựu. Tâm của Phật thanh tịnh bình đẳng. Nguyện của Phật, nguyện tất cả chúng sanh làm Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói tất cả đều thành Phật. Đó là nguyện của Phật. Có vài người khởi nghi vấn, tất cả đều thành Phật, sự tình thế gian này còn có người sao? Người hỏi nghi vấn này không hiểu Phật Pháp. Nếu họ hiểu Phật Pháp thì không có câu hỏi này. Tất cả đều thành Phật, xã hội này mới tốt đẹp thực sự. Mọi ngành nghề đều là Phật. Thí như dùng Singapore, tổng thống là Phật, thủ tướng cũng là Phật, bộ trưởng cũng là Phật, người mọi ngành mọi nghề đều là Phật. Cư sĩ Lâm Tịnh Tông học hội chúng ta làm công ích đều là Phật, nấu cơm cũng là Phật, quét dọn vệ sinh sạch sẽ đều là Phật. Đừng nghe tới Phật là nghĩ đến bức tượng gỗ trét bùn, 30 tượng 80 vẻ đẹp cúng trên đại điện. Cách nghĩ của các vị sai hết rồi. Phật là gì? Phật là người thấy rõ, thấu triệt đối với tất cả sự lý, vũ trụ, nhân sinh. Người này gọi là Phật. Bất luận Ngài thể hiện hình tướng thân tướng thế nào, tùy loại hóa thân, mọi ngành mọi nghề, phần sau 53 lần tham học đều không thấy rõ sao? Trai gái già trẻ, mọi ngành mọi nghề đều là giác chứ chẳng mê. Các vị nói xã hội này tốt đẹp lắm chứ? Xã hội này há không phải thế giới cực lạc sao? Há không phải thế giới hòa tạng sao? Nơi này chính là Phật quốc. Phật quốc là người người đều là Phật, chứ không phải trong đó chỉ có một tôn Phật, thế là sai. Người người đều thành Phật, tất cả đều thành Phật. Cho nên chúng ta phải biết tâm của Phật, nguyện của Phật, hạnh của Phật. Hạnh của Phật nói đơn giản nhất, tiêu chuẩn thấp nhất là thập thiện. Phật hành thập thiện. Thập thiện chân thật, cứu cánh viên mạng. Nói từ trong tâm, chắc chắn không có tham, không có sân, không có ngu si. Giới thế xuất thế gian, tất cả pháp không khởi sang tham. Sang là keo kiệt, không bỏ cái mình có cho người khác. Tham là tham cầu, tuyệt đối không có ý nghĩ ấy. Vì tất cả pháp thế suốt thế gian tuyệt chẳng giấy sân khỏe. Người thế gian chẳng hợp ý mình, lòng khó bỏ qua. sanh tâm sân khởi, tâm chán ghét. Chán ghét là một phần trong sân khởi. Trong chân tâm không có, không có tâm ngu si, đó chính là sự sự vật vật. Chúng ta thường nói tánh tướng lý sự nhân quả đều thấy rõ, đều thông suốt. Bất luận ở địa vị nào, tâm địa thanh tịnh bình đẳng, đó là chân bình đẳng. Tôn Phật này thị hiện làm tổng thống, Tôn Phật kia thị hiện rửa nhà vệ sinh, họ là bình đẳng, họ đều là đệ nhất, không có đệ nhị. Đây chính là công tác thị hiện khác nhau. Về lý hoàn toàn bình đẳng, cho nên có thể mỗi bên đều cung kính bên kia. Làm công nhân dọn rửa cung kính với tổng thống, tổng thống cũng cung kính với người dọn rửa. Sự cung kính của họ xuất phát từ chân tâm, không khác biệt. Chúng ta thể hội cho kỹ từ chỗ này. Đại đạo được giảng trong Phật Pháp, bất luận thị hiện ở cương vị công tác nào, nhất định phải làm cương vị công tác đó viên mãn, tận tâm tận lực làm cho tốt, phục vụ vì chúng sanh. Phục vụ vì nhân dân, phục vụ vì xã hội. Sự phục vụ này chính là tu bố thí ba la mật. Các vị nghĩ ngợi kỹ càng, ba loại bố thí đều trọn đủ. Xã hội chúng ta ngày nay thiếu giáo dục trí tuệ, giáo dục Phật Pháp mà Đại sư Âu Dương Cánh Vô đã nói, có thể thúc đẩy giáo dục Phật Pháp, quả là thiên hạ thái bình. Pháp giới một nhà, vẫn không phải nói thế giới. Pháp giới một nhà, có lẽ nào thế giới không hòa bình an định ư? Các vị nghĩ xem, trong thế giới này còn có chiến tranh gì nữa? Còn quân sự gì nữa? Trong thế giới cực lạc không có bộ quốc phòng. Trong thế giới cực lạc chúng ta không thấy có binh lính. Không những điều này không có, mà ngay cả cảnh sát cũng không có. Thế giới Hoa Tạng cũng không có. Đây là điều rất đáng để chúng ta nghiền ngẫm. Đây chính là cuộc Thịnh trị đại đồng mà Khổng Lão Phu Tử đã nói. Đại đồng không chỉ là lý tưởng, là có thể làm tròn. Điều kiện của nó chính là giáo dục. Chúng tôi thường hay nhắc đến trong các buổi giảng, giáo dục gia đình, giáo dục trường lớp, giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo. Bốn loại giáo dục này làm tốt thì cuộc thịnh trị đại đồng có thể làm tròn. Sự động loạn của xã hội giữa người với người tranh nhau, giữa nước với nước giành nhau, đều là không nhìn rõ mối đại đạo này, cũng tức là không nhìn rõ chân tướng sự thật này. Không biết tất cả chúng sanh hư không pháp giới là một thể. Là một chân tánh biến hiện ra. Lý này thực tại mà nói thì rất sâu sắc, nhưng không phải không thể hiểu. Người thế gian chúng ta nếu thật sự không thể hiểu thì Phật chắc chắn đã không nói. Phật nói chúng ta đều không hiểu được, ha, không phải làm trò cười nhữ dụ sao? Phật sao có thể làm những chuyện ấy? Đạo lý sâu thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể hiểu, chỉ cần khiêm tốn. Người không thể khiêm tốn thì không có cách nào có thể hiểu được. Kiêu mạn là chướng ngại. Cho nên trong kinh dịch nói, mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích. Kiêu mạn là gì? Các vị tự mãn như cái ly giờ đã đầy rồi thì không thể rót thứ gì vào thêm nữa. Khiêm hư được lợi ích. Khi khiêm hư, các vị có thể tiếp nhận lời dạy của người khác. Người tự ngạo, tự tôn, tự đại không có cách nào chấp nhận lời dạy của người khác. Không biết lỗi của mình, đương nhiên không cách gì sửa lỗi được. Vì vậy người nhất định phải học khiêm hư, nhất định phải học cung kính. Thanh Lương Đại Sư trong chú giải nhắc nhở cho chúng ta, kiến Phật lợi sanh. Nhìn xem chư Phật Bồ Tát xả mình vì người thế nào. Nhìn xem hành nghiệp của các ngài. Các vị có thể thấy rõ, có thể thấy minh bạch. Các vị sanh tâm hoan hỷ, có thể sanh lòng hoan hỷ thì tự nhiên biết noi gương, học tập với Phật Bồ Tát. Chính các vị cũng khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Cũng có thể giúp người khác, cũng có thể giáo hóa chúng sanh. Vì vậy danh hiệu xưng là tịch tỉnh hải âm. Tâm địa các vị tịch tỉnh. Tịch tỉnh là chân tâm, từ trong chân tâm xuất phát là chân nguồn. Trong chân tâm lưu lộ ra là chân hạnh. Ngôn chân, hạnh chân đương nhiên có thể được hoan hỷ, đương nhiên có thể khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ. Vì sao? Không có mảy may hư ngụy. Người thời nay nói từ trường, người Trung Hoa nói không khí. Nơi chốn nào có người đó ở, không nói một câu, mọi người ở nơi đó đều sẽ sanh lòng hoan hỷ, đều sẽ cảm giác thân tâm vô cùng thư thái vui vẻ. Vì nó là một bầu không khí chân thành thanh tịnh hoan hỷ. Sự tình này có, trước đây lúc tôi cầu học, Chương Gia Đại Sư từ trường tú, chúng tôi thân cận Ngài không lìa bỏ được. Cho dù không nói câu nào, chúng tôi ngồi chung phòng với Ngài đều cảm giác rất vui vẻ. Lý Lão Sư cũng có từ trường này. Lý Lão Sư nói cho chúng tôi nhiều lắm, Chương Gia Đại Sư nói rất ít. Ở cùng với Lão Nhân Gia, Ngài như đang ở trong định vậy. Từ chỗ đó có thể hiểu ra tâm địa Ngài thanh tịnh, quả thực là chẳng nhiễm mảy trần. Đối đãi chúng sanh, đối đãi hậu học, yêu thương cực kỳ. Tình yêu của Ngài là bình đẳng, không có khác biệt. Nhưng duyên của cá nhân chúng sanh không giống nhau. Có duyên hoan hỷ gần gũi, các vị đạt được. Không có duyên chẳng dám thân cận Ngài, các vị không đạt được. Không phải Ngài có tâm phân biệt, mà chúng sanh chúng ta có tâm phân biệt. Ngài không phân biệt. Cả đời Lý Lão Sư xử sự đãi người tiếp vật cũng lại như vậy. Ngài đối với người đến học, quả thực là người đến chẳng từ, người đi chẳng lưu. Các vị đến, Ngài rất hoan hỷ. Các vị đi, tùy các vị. Mỗi người có nhân duyên riêng. Chúng ta phải học chư Phật Như Lai, phải học Tổ Sư Đại Đức, dùng chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi tâm để tiếp dẫn đại chúng. Tiếp dẫn, tôi thay cách nói khác, là tiếp xúc đại chúng. Bất luận tiếp xúc với loại chúng sanh nào, đều phải dùng tâm này. tâm chân thành quyết định không có hương ngụy, tâm thanh tịnh quyết định không có ô nhiễm, tâm bình đẳng quyết định không có cao thấp. Từ bi là ái tâm chân thật, ái tâm vĩnh hằng bất biến. Đó là học Phật. Có thể thường dụng tâm như thế, họ làm sao không hoan hỷ? Đây chính là trong luận ngữ đã nói: học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Duyệt chính là thường sanh lòng hoan hỷ. Lòng hoan hỷ này không phải từ bên ngoài kích thích, là trong nội tâm sanh ra, như nước suối tuôn ra ngoài. Đây chính là tích tập quảng đại hoan hỷ tâm. Bồ Tát từ chỗ này tu hành chứng quả. Nói tóm lại, chính là tùy thuận viên mãn lời Phật dạy, y giáo phụng hành, mới có thành quả thù thắng như vậy. Chúng ta học Phật không được lợi ích như thế, là chúng ta đối với lời Phật dạy làm quá ít. Thậm chí làm trái lớn quá so với lời Phật dạy. Như thế kết quả bèn tương phản. Ở đây là tích tập quảng đại hoan hỷ tâm. Ngôn hành của chúng ta tương phản với lời dạy của Phật Bồ Tát. Sự tích tập của chúng ta là quảng đại phiền não tâm, chứ không phải hoan hỷ. Đời sống mỗi ngày trong phiền não lo lắng, trong hoảng hốt bất an, điều này đáng thương. Trong kinh thường giảng kẻ đáng thương xót, quả báo hoàn toàn khác nhau. Làm sao ly khổ đắc lạc ngay trong khoảng một niệm? Niệm này quay đầu là ly khổ đắc lạc. Chúng ta phải nên học tập. Được rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.